Phi Thiên, chương 2260, bao vây tiêu diệt Hạ, góc truyện audio.com, ở phía sau bốn người đều dựng lên một lá cờ lớn. Trên lá cờ thêu các chữ giáp ất các loại, thấy những cờ lớn này xuất hiện, Miêu Nghị giật mình kinh ngạc. Người khác không biết nhưng hắn thân là người của quân cận vệ làm sao có thể không biết được. Không ngờ là cờ lớn của các vệ, Miêu Nghị không khỏi nhìn về phía bốn vị đại tướng đứng ở phía dưới lá cờ lớn. Chẳng lẽ là tả hữu đốc vệ phía dưới đại đô đốc thân chinh? Ánh mắt Miêu Nghị lại liếc nhìn về phía chiếc lá cờ lớn bằng gấm màu đen thêu chữ ất. Các thức phân chia tả hữu đốc vệ ở ngay mép của lá cờ. Đen là phía bên tả đốc vệ, trắng là phía bên hữu đốc vệ. Miêu Nghị hắn chính là người dưới trướng của tả đốc Trần Ất vệ. Thật không nghĩ tới, ngay cả đại đô đốc Trần Ất vệ cũng tới. Chỉ là ở dưới lá cờ thứ 5 lại không nhìn thấy chủ tướng. Miêu Nghị vẫn muốn nhìn xem thử đại đô đốc Trần Ất vệ có dáng dấp ra sao. Nhưng không biết chủ tướng ở đâu, chỉ có điều thật ra hắn nhìn thấy được một người quen khác ở dưới lá cờ này. Đô thống quân Bắc Đấu Dữ Trọng Chân, quân cận vệ của Thiên Đình, trong đám nhân mã bị bao vây có người nhận biết được chiến kỳ của quân cận vệ, sợ hãi thất thanh kêu lên. Mấy vạn người bị bao vây trở nên vô cùng hoảng loạn. Bầy binh bố trận, lại có người quát lớn một tiếng. Ngay lập tức trong đại quân có mấy trăm vạn người kết hợp với nhau di chuyển. Miêu Nghị bỗng nhiên cảm giác màng tai của mình cũng sắp bị rách. Hắn cố gắng thi pháp chống đỡ, cảm giác khó chịu lại đột nhiên biến mất, một lớp màng hình cầu màu bạc mỏng cực lớn bao quanh lấy tất cả mọi người ở đó. Mấy trăm vạn đại quân còn sót lại không tham dự bảy trận bỗng nhiên đều lấy ra phá pháp cung. Từng lưu tinh tiễn được gắn lên trên cung, mũi tên sắc bén nhắm ngay về phía mấy vạn người phía dưới. Sát khí này, uy áp này, đã khiến không ít người đang bị bao vây phải đổ mồ hôi lạnh. Chỉ cần một tiếng ra lệnh tất cả mọi người đều sẽ biến thành tổ ong vò vẽ. Dữ Trọng Chân đột nhiên phất tay, dẫn theo mấy vạn người bay tới, dương cung ngăn ở trước mặt đám người Miêu Nghị canh phòng. Chủ tướng hữu đốc vệ dưới cờ chữ giáp coi thường một đám nhân mã bị bao vây, lạnh lùng nói. Lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, người đầu hàng sẽ không giết, bằng không hối hận thì đã muộn. Rất nhanh, có người chịu không nổi áp lực này, ném vũ khí ra, hô to hàng. Sau đó bọn họ giơ hai tay lên cao chạy ra. Một người đi đầu, lập tức trong đám nhân mã liên tục có người đi ra. Bên này ném ra dây thừng tiên, một người tới thì trói một người. Rất nhanh bọn họ đã được khống chế, còn lại phần lớn nhân mã không muốn hàng. Mọi người tập trung công lọc vào một điểm theo ta xông ra ngoài. Chính là một lão già lúc trước đã giao đấu cùng Cửu Ngũ Thất. Sau một lúc cùng người khác mưu đồ bí mật, hắn đột nhiên mặc chiến giáp vào, vung cánh tay hô lên. Một đám người phần lớn tùy tiện mặc giáp mang theo, điên cuồng xông về phía một điểm. Cuộc đấu cũng những con thú bị bao vây bắt đầu. Bắn, chủ tướng dưới cờ chữ giáp bình tĩnh vung tay về phía trước một cái. Vô số đạo lưu quang giống như vô số lưu tinh sáng chói, gào thét bắn về phía đám người kia. Đoàn người rối loạn trái ngăn phải cản, những tiếng kêu đầy sợ hãi, những tiếng kêu thảm thiết vang một mảnh. Mấy trăm người có thực lực mạnh nhất trong vạn người. Góc truyện audio.com, đột phá vòng vây xông lên phía trước, bọn họ giơ tấm lá chắn xung phong liều chết, lại gặp phải hơn 10 vạn đạo lưu quang tập trung công kích không sợ ngươi tu vi cường hãn. Gần như chỉ vừa đối mặt đoàn người xung phong lên phía trước đã bị đánh tan. Không ít người ném pháp bảo ra phía trước chống đỡ, lại bị vô số lưu tinh tiễn trực tiếp bắn nát. Trong hư không bị xé rách tạo thành những vết nứt trên một mảng lớn giống như mạng nhện. Đám người Miêu Nghị trợn trừng hai mắt khiếp sợ tới cực độ. Chỉ sợ là cả đời mình, bọn họ cũng không thể quên được cục diện chấn động như vậy. Bọn họ cuối cùng đã hiểu rõ, vì sao thế lực khắp nơi đều nóng lòng nhận được phá pháp cung 900 vạn này như vậy. Cuối cùng bọn họ đã hiểu rõ vì sao lấy phá pháp cung làm mồi có thể câu ra nhiều yêu ma quỷ quái như vậy. Chỉ một đợt công kích đã đánh HCO mấy vạn người thân phận không rõ thành tàn phế. Xuất kích, chủ tướng dưới cờ chữ giáp lại vung tay lên, bốn phương tám hướng lập tức trăm vạn đại quân xông ra bao vây tấn công. Đây là một trận chém giết căn bản không có lo lắng nào. Trăm vạn đại quân tiến lên gần như chính là trực tiếp bắt người. Bên này rõ ràng cũng vì bắt sống, lúc nhắm bắn đều không phải là vị trí yếu hại. Dựa vào công hiệu của lưu tinh tiễn, người bị giết nhầm không nhiều lắm. À, một lão già trước đó đã giao đấu với Cửu Ngũ Thất trên mặt đầy máu tươi, ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng đầy thê lương. Bên khóe miệng của hắn có máu tươi tuôn ra, hai tay, hai chân đều bị bắn nát, cây thương bị sứt mẻ đầm đìa máu tươi, trên bụng hắn cũng bị bắn trúng mấy mũi tên, chiến giáp đã bị bắn nổ, hắn trọng thương đến ngay cả sức đánh trả cũng không có. Không có bản lĩnh toàn thân kinh thiên động địa, ngay cả mở ra đường sống cũng không được. Hắn bại không chịu được như thế, không thể cam lòng, mở miệng hét dài một tiếng. Chỉ có điều rất nhanh hắn đã không kêu được nữa. Mấy thiên tướng như lang như hổ vọt tới, trực tiếp khống chế hắn, tất nhiên cũng khiến cho hắn phải ngậm miệng. Rất nhanh, nơi bao vây Tiêu Diệt bị quét sạch không còn gì. Ngay cả thi thể cũng không hề lưu lại, tất cả được thu thập lưu lại làm chứng cứ, mấy trăm vạn người liên thủ bố trí đại trận phá hủy. Nhóm nhân mã số lượng lớn bị quét sạch khỏi mặt đất. Cửu Ngũ Thất xoay người nhìn mấy người Miêu Nghị, truyền âm nói. Trước khi nhiệm vụ bí mật của các ngươi còn chưa kết thúc, các ngươi lại thuộc sự điều động của giám sát tả bộ. Các ngươi không nên để lộ thân phận của mình đối với những người nội bộ khác. Vâng, đám người Miêu Nghị vừa đáp ứng, vừa cân nhắc thân phận của hắn. Đúng lúc này Đô Thống Quân Bắc Đấu Dữ Trọng Chân đã dẫn người qua chắp tay bái kiến. Đại Đô Đốc, ngài không sao chứ? Không có việc gì, tìm hiểu về tình hình gia quyến của huynh đệ đã hy sinh, sắp xếp một chút sau đó báo lên. Phải giải quyết cho tốt hậu quả, bố trí ổn thỏa mọi việc. Đừng để cho các huynh đệ chết không nhắm mắt, Cửu Ngũ Thất xoay người căn dặn, Cách Trương.